This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của Như Tuyền cùng Tiến sĩ Trương Minh Đẩn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Tấn trở lại và thực hiện với Tiến sĩ Trương Minh Đẩn, cũng như quý vị cũng biết là anh Trương Minh Đẩn là hiện bây giờ là nhiệm kỳ 2 của thị trưởng thành phố Hoa Tầm City. Như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại của đài là 8178994110 với những thắc mắc mà quý vị gửi vào trong chương trình đến với lại thị trưởng Trương Minh Đẩn. Và hôm nay xin được kính chào tái ngộ cùng thị trưởng Trương Minh Đẩn ạ.
Dạ, trước hết hân hạnh làm việc với Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của đài nhạc 600 AM.
Dạ vâng, hôm nay một ngày thời tiết tương đối cũng khô ráo tại Dallas Fort Worth, không biết trong cái kỳ lễ vừa rồi anh có đeo chơi xa không ạ?
Đâu có đi đâu xa được, tại vì bắt tổ chức văn nghệ ngoài chợ Bến Thành á, địa phát.
Dạ vâng.
Đêm chợ đêm tại Bến Thành 4 July với cái mục đích gọi là Thank You America, cảm ơn nước Mỹ. Và kế tiếp là 4 giờ rưỡi sáng thức dậy rồi 6 giờ đi sắp hàng, làm 3 chiếc xe ra trong đoàn diễn hành của Arlington rất là lớn, vĩ đại, có thể số đồng bào đã thấy trên TV thì mấy ngày nay làm gần chết. Cả tuổi này mà làm gần chết thì phải gần bệnh luôn á.
Dạ vâng, anh mà thiếu ngủ thì nó dễ bị sổ mũi và ho lắm anh.
Dạ đương nhiên rồi.
Dạ vâng, thật sự mà nói là trong cái tuần lễ vừa rồi là tuần lễ nghỉ dài và nhiều người cũng đi chơi xa, em cũng vậy, em đi chơi xa cho nên em không ghé qua mấy cái nơi tổ chức của cộng đồng như ở trên Arlington và miss cái buổi lễ đó. Và thưa anh, trong cái ngày lễ về July của nước Mỹ đó thì là cái ngày mà độc lập, và một cái hiện tượng trong cái vấn đề mà anh vừa rồi anh có mention cái vụ mà bằng súng về đeo súng ở Texas, thì chút xíu em sẽ hỏi anh câu này, cái đề tài đó anh thấy cái người mà vận động viên mà khi mà cái quốc kỳ Hoa Kỳ hát quốc ca đó họ quay lưng lại mà cho cộng đồng thế giới nhìn thấy, anh thấy cái điều này có phải là nên cho cô này về hưu luôn chứ đừng nói là đi lên những cái chương trình khác. Theo như cái ý kiến riêng của em thì em rất là phẫn nộ, và em cũng, mình là một người di dân thôi chứ không phải là người Mỹ, nhưng mà mình đang ở cái nước này, mình thấy cái lá quốc kỳ của mình mà bị xâm phạm, chẳng hạn như là cái lá cờ Mỹ mà tự nhiên mình nhìn thấy ở những cái vùng mà Hồi giáo quá khích họ đốt, tự nhiên cái mặt mình cũng nóng lên nữa. Đó là cái mình chưa phải là, lúc đó mình chưa phải là citizen, mình chỉ là thường trú nhân thôi, mà mình chỉ ở nước Mỹ khoảng 5-10 năm thôi, mình cũng cảm thấy là kêu bằng xúc động trước cái những cái sự kiện như vậy. Huống chi là mình là người Mỹ, có những một số người họ là người sanh đẻ ở đây và họ đại diện cho cái khuôn mặt của một đất nước mà họ làm cái điều có vẻ giống như là có một cái gì đó kích động họ để mà họ làm như vậy. Và theo anh, như cái nhìn với cái người vận động viên này thì anh có nên tẩy chay họ suốt đời hay không ạ?
Thật sự cái hình ảnh đó tôi cũng thấy, tại vì từ lúc mà ông Biden lên tổng thống giờ tôi tuyệt đối là TV tôi không coi. Tôi không coi một tin tức bất cứ gì. Nhưng mà đối với vừa Tấn vừa nói, dù ở dưới hình thức nào, một cái đất nước mà Việt Tấn tưởng tượng hồi xưa là mọi da đỏ ở đây, cho đến khi mà Columbus đồ đi khai quang rồi đến đây cuối cùng tìm được cái lục địa này cho đến bây giờ, và những người đầu tiên đó phải chiến đấu mọi da đỏ, nhiều khi còn bị cắt cổ, cạo, nghĩa là lột trán rồi lấy tóc ra để họ đội những người ta gọi là nó skinny head ấy, tụi mà chuyên môn cắt cái chùm tóc của người Mỹ trắng, rồi họ lấy cái sọ rồi họ giết. Thì mình đã thấy rằng là bao nhiêu máu đã đổ ra để ngày hôm nay có sự tự do. Có những cái hành động của những người mà đối với cái Lá Quốc Kỳ là tôi rất là xì nẹt. Chẳng hạn ông Trump nói là ai đốt Lá Quốc Kỳ sẽ bị tội nặng. Nhưng mà đối với những ông tổng thống khác, như Biden thì coi chuyện đó cũng không quan trọng. Nhưng mà đối với mình á, mình đã rời khỏi cái Việt Nam mà ngày hôm nay mình còn bảo vệ lá á cờ vàng ba sọc đỏ. Thì và cái Lá Quốc Kỳ Mỹ á, nó hầu như nó quan trọng ngang nhau, có thể là nhiều khi hơn nữa. Tại vì mình hiện tại bây giờ tất cả chúng ta đều là người Mỹ, cái quốc tịch Mỹ, mặc dù là gốc Việt. Nhưng mà bất cứ một cái quốc kỳ của mình hay quốc kỳ Mỹ bị xâm phạm, chẳng hạn như chà đạp, đốt, hoặc là quỳ gối trước cái bài quốc ca Hoa Kỳ. Mấy cái người này á, chưa bao giờ á, những cái tên này, chẳng hạn như những cái tên mà chơi cho football, đồ baseball, đồ đấy, vừa chơi mà lãnh cả mấy chục triệu mỗi năm, mà còn là không biết tôn trọng ai đã làm cho họ có được cái ngày hôm nay và giàu có vậy. Cũng là bao nhiêu chiến sĩ đổ máu ở ngoài sa trường, vừa tán đồng ý không?
Dạ vâng.
Thì họ ở đây họ chơi, bên kia đằng đó phải chiến đấu để giữ an ninh cho Hoa Kỳ. Thì những người đó là những người đối với tôi là cái đầu óc họ không có cái trí để suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai vừa tán. Thành ra cái xã hội càng ngày nó càng đi xuống. Và với cái thời ông Trump thì mình còn thấy được cái sự mà tôn trọng Lá Quốc Kỳ Hoa Kỳ nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì họ treo ngược, nhất là treo ngược cái Lá Quốc Kỳ Mỹ đó, vậy ta.
Anh, khi mà anh nghe, anh nói anh không có theo dõi cái phần, cái câu chuyện này và cái video này đó, thì anh thử nghĩ là cái người làm cái chuyện này á, là một người da màu hay một người da trắng hay một người Asian, theo anh nghĩ? Theo anh giống như anh tiên đoán thôi.
Tôi nghĩ đây là người da màu.
100%. Mà người này rất là hãnh diện khi mà đoạt huy chương bạc chứ không phải là huy chương vàng. Trong khi cái hai cái người đồng đội đó, họ đoạt là người da trắng. Mình không có kỳ thị người da đen.
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà bây giờ mình nói rõ cái câu chuyện này thôi. Cái người mà quay lưng với cái bản quốc ca Hoa Kỳ á, giống như ông Trump nói đó. Cái người nào không thích cái bài quốc ca này, không thích lá cờ Mỹ, dọn về chỗ nào ở đi. Chỗ nào mà không có cái lá cờ này đó, dọn về chỗ đó ở đi. Cũng như Tấn hay nói là những người nào thích dân chủ thì dọn về tiểu bang dân chủ. Những người nào thích đảng Cộng Hòa thì dọn về tiểu bang Cộng Hòa. Và điều này á, nhìn vô là thấy ghét liền. Thấy tự nhiên mình cảm thấy cái mặt mình nó có vẻ giống như là mình cảm thấy mình khó chịu liền đó anh.
Đúng.
Trong khi hai người huy chương vàng và huy chương bạc, người ta đặt tay lên ngực quay về cái lá quốc kỳ của mình. Thì cái cô này 31 tuổi tên là Burry đó. Cô này cô chống cái nạnh rồi quay lưng ngang với lại với cái bài quốc ca của Hoa Kỳ.
Và vậy thì đi sứ khác hả?
Thì nếu mà được đạt huy chương vàng thì cũng làm ra cái vẻ ta đây rồi, không cần cái bài quốc ca, hay là nghĩ rằng cái bài quốc ca này là ngày xưa là chính tổ tiên của họ bị nô lệ, thì đi chỗ khác ở đi, đừng ở đây nữa.
Bây giờ
đừng có ra Olympic mà làm cái trò khỉ.
Dạ, bây giờ Diệp Tấn dòm thấy hiện tại bây giờ đối với tôi trên đất Hoa Kỳ này, cái người Mỹ trắng hầu như là đang bị nô lệ, chứ không phải là còn là boss giống như ngày xưa. Thành ra giữa vấn đề trắng đen á, cái buồn của đất Mỹ á, là trắng đen nó phân biệt rõ ràng, ngay cả cơ quan cảnh sát cũng vậy. Đúng ra chỉ có một màu gọi là blue, phải không? Nhưng mà thật sự ra, bây giờ mình phân tích vấn đề này đi. Ví dụ như tất cả mọi người cảnh sát đều dùng chữ blue để đại diện cho cảnh sát. Nhưng mà tại sao người Mỹ đen, người Á Châu, người Tây Ban Nha được quyền thành lập cái hội riêng cho họ? Mà nếu mà cảnh sát mà lập cái hội The White Police Association lại gọi là racist, tức là người kỳ thị chủng tộc, mà những chủng tộc khác lại được quyền lập cái đó, thì tôi thấy trong tương lai cái chuyện này cần phải bỏ ra. Vậy Tán hiểu không?
Em thấy là dân chủ họ sách động cái điều racist này, họ chính họ là người ra cái điều này, chứ không có phải là đảng Cộng Hòa mà hở ra đó. Họ mỗi lần tới mùa bầu cử họ chụp mũ, họ cho là kỳ thị đối với người da trắng,
rồi gì nào là da trắng thượng đẳng, là đủ đủ trò hết. Và bất cứ một người nào quay lưng lại với lá quốc kỳ của Hoa Kỳ, bất cứ một cái đối tượng nào, một cái nhân vật nào không cần biết, quay lưng lại với cái bài quốc ca của Hoa Kỳ, riêng cá nhân của từng người có thể phỉ nhổ họ. Cá nhân em cũng vậy. Khi dễ họ, mình cho dù mình không bằng họ, nhưng mà cái tính cách của họ đối với một cái đất nước mình đang sinh sống, đang nuôi nấng mình, mà họ làm cái điều đó, không chấp nhận được. Không thể chấp nhận được.
Và thân thấy mấy cái bài mà tôi nói chuyện giữa trong đồng bào trong vùng tôi, cũng như tôi đi qua thành phố Arlington, tôi đã từng nói rằng những người nào mà quỳ gối hoặc là không tôn trọng lá quốc kỳ Mỹ, những người này không xứng đáng gọi là công dân Hoa Kỳ. Tôi chỉ mặt đây luôn.
Chứ không phải mình theo mình ủng hộ Đảng Cộng Hòa là mình nói là Đảng Cộng Hòa như vậy, không?
Cộng Hòa Dân Chủ.
Không có Cộng Hòa Dân Chủ gì hết á. Bất cứ người nào sinh sống thường trú nhân tại Hoa Kỳ mà quay lưng lại với lá quốc kỳ, quay lưng lại với cái bài hát quốc ca của đất nước mình đang sinh sống, không chấp nhận được, và nên tìm mọi cách đẩy họ ra khỏi nước. Vì là họ không thích Hoa Kỳ. Yeah. Phải không anh?
Mình phải học cái tánh mà tinh thần quốc gia của người Nhật Bản. Chẳng hạn như cái buổi mà tổ chức trong chợ Bến Thành, cái sân khấu nằm ở trong đó vậy Phán.
Yeah.
Thì ở đây tất cả mọi người đứng lên chào quốc ca, thì xung quanh cái tiệm đó đều cửa kiến hết, ngồi ăn phở hút rồi rột này kia. Trong khi người Nhật Bản á, cái giờ mà chào quốc ca buổi sáng á, tất cả những người trong gia đình nghe bài quốc ca là đều bỏ chén cơm xuống, trong gia đình đứng lên đều là nghiêm chỉnh hết, cho đến hết bài quốc ca người ta mới đi xuống. Bởi vậy lý do tại sao người Nhật Bản đã một thời hầu như gần bá chủ của Đông Nam Á và Á Châu mình là không, tại vì cái tinh thần họ quá mạnh.
Mình cũng không trách, không trách những người đó anh. Mình không trách những người ăn uống.
Tồi lại đó. Phải mới nói chữ tồi luôn.
Mình cũng không trách những người ăn uống trong đó khi quốc ca ở ngoài, cái đó mình cũng không trách, là kiểu như là họ đang ở cái tư thế đó, không có dự cái buổi lễ đó.
Không phải. Địa phán ví dụ như thấy ngoài này người ta nghiêm á, thì trong đó ví dụ ngồi yên lặng đi, hiểu không? Còn này cái nghĩa là đại khái tôi không có trách những người đó, nhưng mà đúng ra đó, ở đây tôi so sánh giữa cái người Nhật Bản và những người ở xứ khác, chứ không phải là những người ngồi trong đó là cái lỗi của họ, không phải vậy.
Yeah.
Nhưng mà cái người Nhật Bản họ khi nghe cái lời quốc ca đó, thì dù ở trong nhà hay là ngồi trong quán bất cứ chỗ nào, cái bài quốc ca vừa ca lên là tất cả đều đứng lên nghiêm chỉnh hết, mặc dù họ không biết cái lá quốc kỳ nằm đâu.
Yeah, vâng.
Rồi hết bài quốc ca, tại vì họ có những cái thành phố mà nó ca giống như buổi sáng vậy đó. Ngày xưa Việt Nam mình á, thời Ngô Đình Diệm đó, giờ Tấn không biết còn nhớ không, mà khi mỗi buổi sáng đó, vào 8 giờ 7 rưỡi gì đã chào cờ này công dân ơi đó, là
đó tất đi cả học, thời mình đi học đó anh. Dạ, thời đi học.
Dạ, rồi dạ. Sao ở ngoài đường luôn, tất cả xe cộ đồ ngừng lại hết, có cái phòng thông tin đó, cái lo rất là lớn. Giờ sau đó tới mấy ca cái bản mà Ngô Tổng thống muôn năm đó,
cái đó thì em không có. Dạ. Em còn nhỏ. Dạ. Quá em không có biết.
Dạ đúng rồi, tôi cũng được gặp ông Ngô Đình Diệm lúc tôi vào khoảng chừng 10 tuổi đấy vậy ta.
Dạ.
Dạ, dạ. Thành ra cái thời gian đó mọi người tôn trọng cái lá quốc kỳ ghê không? Tất cả xe cộ ngừng hết, không có ai chạy hết. Đứng xuống, rồi người đi xe đạp ngừng xuống, rồi tất cả chào quốc kỳ rồi mới tiếp tục đi.
Em thấy cái nước Mỹ về những cái luật lệ của nước Mỹ đó, mà trong hai cái phe, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là hai cái phe, một là Dân Chủ, hai là Cộng Hòa. Và những cái người làm luật như ở trên tối cao pháp viện đó, khi mà họ nhìn thấy cái hình ảnh này, họ phải làm ra một cái điều gì đó để bắt buộc những người nào đại diện cho nước Mỹ, Olympic là đại diện cho nước Mỹ, hay là một cái môn thể thao nào đang đại diện cho một cái tập thể nào đó, chẳng như là một cái tỉnh thành nào đó, chẳng như cái thành phố Hà Tầm của anh đi, anh có một cái nhóm đại diện thể thao hoặc là một cái thành phố lớn hơn. Mà khi mà họ đã tham gia những cái chương trình như vậy đó, thì họ bắt buộc phải có tinh thần yêu nước và tôn trọng lá quốc kỳ, cũng như tôn trọng cái bài quốc ca của một đất nước mà họ sinh sống. Và đây điều rất là đơn thuần thôi, nhưng mà cái luật lệ của Hoa Kỳ em thấy nó có vẻ là họ cho những cái hình phạt này quá ít, và bây giờ chỉ để cho những người nào giống như em là theo dõi là em phẫn nộ thôi. Và nhiều cái sự phẫn nộ như vậy đến với những người làm ra cái thái độ như vậy, nhìn rất là thấy ghét lắm. Mình nhìn vô là thấy ghét rồi. Và không cần biết màu da của người đó là ai,
Asia hay là
dạ đúng rồi, dạ
nhìn vô là thấy ghét rồi, không cần biết màu trắng, màu đen, màu vàng gì hết, cứ nhìn vô mà họ không tôn trọng cái lá quốc kỳ, họ đốt lá quốc kỳ, những người đó là em nhìn thấy cái hình ảnh đó là em chịu nổi, em khó chịu lắm.
Và ở đây giờ tám với không, với tư cách là thị trưởng tôi không có thách thức một người nào, nhưng mà vào thành phố tôi mà đốt cơ sở của người khác, chúng tôi sẽ làm hết tất cả những cái gì để ngăn chặn, bắt tất cả những người nào mà dính dáng vào vụ này. Không thể nào mình
không chấp nhận được.
Bao nhiêu người á, công lao làm từ nhỏ tới lớn, có nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi rồi. Đây là một cái quán nhỏ thôi, cần ví như so, vô đốt, đập phá rồi đè đầu, ta có nhiều khi bắn người ta chết nữa. Mà trong khi á, chính quyền của hiện tại bây giờ hầu như làm ngơ vấn đề rất là nhiều. Chứ bây giờ đốt phá ở
Oregon, Portland,
Oregon
thả hết rồi anh.
Tại sao mà
thả hết rồi
những cái chuyện đó?
Nghe nói là thả hết
rồi. Vỗ tay rồi có những cái người mà còn là nói là cái này đúng là ngày xưa là giờ làm nô lệ. Thật sự ra khi nói chuyện nô lệ á, giờ ta phải nhớ lịch sử Việt Nam mình. Dân mình đã nô lệ Tàu 1000 năm mà. Mà mình bây giờ có hận người Tàu không? Mình không hận người Tàu mà mình hận Tàu Cộng. Phải nhắc nhở chuyện đó, phải không?
Chết chính thể của nó thôi, chứ còn người người ta dân vẫn hiền lành như thường.
Dạ, dân hiền lành. Còn ở hiện tại bây giờ người da đen chỉ bị nô lệ có hơn 100 năm. Mà lại cái hận thù gì mà hiện tại bây giờ đâu có ai nô lệ nữa đâu. Giờ ta thấy không? Tất cả hầu như là người da trắng rất là sợ sệt đụng chạm người da đen. Do đó giống như những cái vụ mà cảnh sát rồi kia rồi đó, thì người da đen luôn luôn thách thức rằng là mày ngon, bắn tao đi, bắn tao đi. Thì ấu đả rồi cuối cùng lại nổ súng rồi lại đi đến cái tình trạng mà thấy cũng buồn lắm vừa tấn. Nhưng mà hiện tại giờ cái mà tôi muốn nhìn thấy đen trắng cũng là người với nhau. Chúng ta hãy ngồi lại sống hòa bình nó vui vẻ hơn là gây xã hội xáo trộn, thì đất Mỹ một ngày nào đó sẽ bị một dân tộc khác qua đây cai trị. Có thể là người Tàu, mình không biết được. Ở hiện giờ mình là thứ xứ loạn, thì chúng ta hy vọng rằng Tổng thống Trump có thể, hoặc là một người nào có những cái hình thức hoạt động hoặc là điều hành chính quyền phải giống như ông Trump, thì quả mai mới mang lại được cái sự hòa bình và sức mạnh của Hoa Kỳ trở lại. Hiện tại giờ Hoa Kỳ là một xứ rất là yếu so với Trung Cộng.
Dạ vâng. Thì em thấy cái chiêu bài mà nói là người da trắng là kỳ thị người da đen hoặc kỳ thị người da màu, hoặc là gắn cho những chỗ này chỗ kia là racist, là kiểu như là kỳ thị. Nhưng mà rõ ràng những người có cái tư tưởng nói như vậy đó, suy nghĩ như vậy, họ quá ấu trĩ. Từ cái thời Michael Jackson, anh thấy ông, cái ông người da đen mà nổi tiếng đó, nếu mà kỳ thị cái người da đen mà lên như vậy, họ dập xuống rồi. Họ có một cái tập, họ có một cái gì đó ngầm, một cái đế chế ngầm á, họ dập xuống, họ kỳ thị những người mà da đen để mà là thành công như vậy. Thì họ dập xuống rồi. Thì có những cá nhân thì họ kỳ thị mình không nói, nhưng mà nói về một đất nước và hay là một cái sinh hoạt nào đó mà nói kỳ thị thì Tấn không tin, là vì do rõ ràng những cái ngôi sao thể thao toàn là người da đen, những cái ngôi sao nhạc rock cũng toàn là người da đen, mà họ là triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Rồi trong quân đội có nhiều người cũng là tướng da đen. Và trước mắt là những cái, em nói là cái ông Michael Jackson đi, ổng cũng là tỷ phú, bao nhiêu người hâm mộ ổng. Nếu mà là kỳ thị thì đâu có chuyện đó, mà hở ra là gắn người da trắng kỳ thị người da đen, rồi đem theo sau này lại thêm cái ông Obama đó. Nếu mà kỳ thị làm sao ông này lên tổng thống được, quý vị thấy rõ ràng không? Mà những người có cái đầu óc ấu trĩ là cứ nghĩ là người ta kỳ thị người da đen, người ta kỳ thị người da màu, có, nhưng mà đó là cá nhân hoặc là một cái tập thể nhỏ thôi, chứ đâu phải là trong một cái sinh hoạt của một chính quyền mà có cái vấn đề kỳ thị đó. Có, nhưng mà cá nhân hoặc là một cái tập thể nhỏ thì đó là đúng. Còn mà nói mở miệng ra nói là cái người hở ra lợi dụng cái đó để mà làm cái chiêu bài chính trị cho mình, em thấy quá ấu trĩ, mà nhiều người vẫn đi theo, mới thấy tức cười chứ. Cảm ơn anh.
Hiện tại thì mình còn giờ để tôi nói cái về
xin mời anh.
Lực súng ống bây giờ.
Anh cứ nói. Bây giờ Tấn hỏi anh là nghe nói cái lực súng hồi từng rồi đó, Tấn tin hỏi mà Tấn đi đi chơi cho nên Tấn không hỏi. Mời anh.
Dạ. Ok, hiện tại bây giờ đó, ngày 17 tháng 6, thì ông Greg Abbott, tức là ông governor của chúng ta, đã ký cái sắc lệnh là về vấn đề súng ống rất là mới. Tức là mọi người từ 21 tuổi trở lên được quyền mang súng, mang cách nào cũng được hết. Ngày xưa còn bắt, ví dụ như mang ở ngoài loài ra phải có cái holster, shoulder hay là nằm dưới cánh tay. Hiện tại bây giờ cái luật đã bỏ, quý vị mang súng kiểu nào cũng được hết. Nhưng mà nhớ là cái nòng súng đừng quay chĩa một người nào. Người ta sợ thì cảnh sát chặt tội quý vị là reckless conduct. Quý vị có thể mang trong bụng, mang ngang không, mang bên phải, lòi ra, không lòi ra. Tất cả đều được hết. Nhưng mà nhớ kỹ rằng như thế này. Quý vị 21 tuổi trở lên, quý vị không cần bằng, xin bằng. Nhưng mà cái Texas Department DPS, cái chỗ mà cấp license cho mình đó, khuyên rằng quý vị nên vào online. Nó có những cái video để giúp đỡ training quý vị. Ngày xưa quý vị phải đi học 2 ngày. Bây giờ cái thời gian sau này chỉ có 6 tiếng đồng hồ. Rồi quý vị sau đó đi bắn được thì quý vị được cấp bằng. Nhưng mà hiện tại bây giờ quý vị chỉ cần lên coi cái video. Rồi nếu quý vị, họ yêu cầu là nên thôi chứ không có luật không bắt buộc. Bây giờ họ trở lại là cái hiến chương thứ hai của Hoa Kỳ là mọi người dân Hoa Kỳ đều được quyền mang súng, được quyền có súng để tự vệ cho mình. Giống như thời xưa đó, thằng này dòm kia mà kênh, thằng nào bắn nhanh thì nó sống. Thì hiện tại bây giờ tiểu bang Texas cũng gần đi đến cái này. Trong cái này nó có cái hay, mà đối với tôi là một cảnh sát 32 năm thì tôi thấy cũng hơi sợ sệt trong vấn đề này. Nhưng mà ở sau đây nó còn có nhiều vấn đề á. Từ đây về sau tiểu bang Texas, những người mà có súng ống không phải chịu lệ thuộc dưới luật của liên bang hoặc là luật của local, tức là thành phố. Ví dụ ông Greg Abbott, ông ra cái lệnh đó là của trong Texas, không ai được quyền bắt, không có gì hết. Từ lệnh liên bang đó, mình cũng không cần phải tuân theo. Hoặc là lệnh của thành phố nói, ok, ông Greg Abbott nói vậy, nhưng mà chúng tôi không muốn là tuân theo luật lệ này, thì ông nói là không được. Tất cả phải đi theo Second Amendment. Và, ok, những người mà bị trọng tội là một, tức là giết ăn cướp của giết người đồ, hoặc là những người đã hành hạ những người trong gia đình gọi là family violence, thì những người này không được quyền mang súng. Ok. Mà thêm cái luật mới nữa là ngày xưa quý vị có súng á, mà đi lái xe tới một thành phố khác, quý vị mướn khách sạn á, quý vị phải để súng vào xe. Hiện tại bây giờ không khách sạn nào có quyền nói là quý vị không được mang súng vô phòng hết. Đó là cái mới. Ok. Ví dụ như quý vị trong thời gian qua bị bắt về tội là có súng mà không có bằng, quý vị bị ở tù. Rồi bây giờ quý vị đã bị dính cán đó ở trong cái hồ sơ quý vị. Thì cái luật mới bây giờ đó, ông Greg Abbott cho phép là tất cả mọi nơi đều phải tẩy bỏ cái những cái tội mà dính dáng lúc trước, không còn nữa. Do đó quý vị nên hỏi văn phòng District Attorney nơi mình ở, nếu quý vị đã bị bắt mà chạc về tội là mang súng không giấy phép, thì quý vị từ đây về sau ông Greg Abbott sẽ cho tất cả hồ sơ quý vị tẩy bỏ hoàn toàn hết. Ok.
Nhưng mà giờ, cho em hỏi câu này. Nhắc với quý vị là quý vị được quyền mang súng, mà quý vị nhớ là súng phải có giấy phép, phải có giấy tờ đàng hoàng. Nếu mà súng
không
hay không là thưa anh.
Không. Có nhiều tiểu bang bắt quý vị phải có giấy. Còn ví dụ như quý vị mua súng của bạn, ví dụ Việt Tấn bán tôi cái súng, hiểu không?
Dạ vâng.
Tôi với Việt Tấn không cần làm giấy tờ, nhưng mà muốn chắc hơn á, tôi hỏi bây giờ hai anh em mình á trao đổi cái bằng lái để chi, thấy địa chỉ là đây, lỡ cây súng này mà có một người nào đã từng ăn cắp và bán mà nó còn dính vào hồ sơ, thì mình người nào mang cây súng đó bị ở tù thì ít lắm mình còn cho biết, ô cái súng này Việt Tấn bán cho tôi chứ không phải của tôi, thì lúc đó sẽ cái cuộc điều tra nó giúp đỡ mình hơn. Nhưng mà Texas này không có bắt buộc quý vị phải ghi danh, mà còn thêm cái này nữa là Việt Tấn. Cái này mới
cái này dễ hơn giờ, em thấy cái luật dạ, này cái dễ, này dễ dạ, dễ sợ.
Rồi thêm cả ngày xưa đó, cái ống hãm thanh đó là mình không được quyền giữ trong nhà hay là bất cứ chỗ nào, mình cũng không được hết. Thì bây giờ cái luật mới cho phép mình được quyền có ống hạ thanh súng bắn mà không kêu đó. Đó là một cái rất là đáng sợ sệt. Ok. Còn á, federal local, ok. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng bây giờ á, là những cái business chẳng hạn convenience store, bất cứ chuyện fried chicken, họ còn có quyền để cái bản là không cho bắn súng nó vô không? Yes. Tại đó là cơ sở riêng tư của người ta.
Đúng rồi.
Do
dạ,
đó luật lệ. Khi người ta để cái bản là không được mang súng vô, nhưng mà phải đúng cái bản màu trắng, chữ xanh, chứ không phải là có nhiều cái tiệm á, dán cái bản cây súng rồi gặp ngang cái đó vậy bắn.
Dạ.
Cái đó là không có legal. Nhưng mà
vâng, bây giờ tôi mới hiểu.
Có cái bản trắng xanh và chữ là 1.5 inch. Thì á, nếu mà quý vị vô trong tiệm, thì đương nhiên cảnh sát lại không có bắt. Nhưng mà người chủ tiệm nói, ok, ông mang xuống tiệm tôi, ông thấy cái bản không, tôi không muốn cho ông vô, yêu cầu ông đi ra. Nếu mình không đi ra thì mình không, họ gọi cảnh sát tới. Cảnh sát không có bắt mình về tội mang súng, mà cảnh sát bắt mình về tội là người ta yêu cầu mình ra khỏi tài sản người ta mà mình không ra, gọi là criminal trespass. Nhớ cái đó nha, hai cái khác nhau. Tức là vi phạm vô cái tài sản của người khác, ta kêu mình kêu ra mà quý vị không ra. Rồi bây giờ cái câu mà ở đây còn nhiều nhiều thứ, chắc là cái phần hai đồng bào xã hội. Nhưng mà giờ hỏi rằng đối với mình á, có nên đi lấy bằng mang súng hay không, họ dẫn cấp, thì tối với tôi nói là yes. Quý vị dù tiểu bang Texas 21 tuổi cho hoặc là trở lên không cần giấy phép, quý vị đều mang súng. Nhưng mà đối với tôi là quý vị nên lấy bằng mang súng để làm gì? Lỡ quý vị đi từ đây tới Oklahoma mà nếu mình có bằng mang súng, lỡ xét xe mình không bị bắt, mà lên đó luật lệ nó khác rồi á, là quý vị không có bằng của Texas hoặc bằng Oklahoma, quý vị sẽ bị bắt. Hiểu gì phải hiểu không?
Dạ em hiểu.
Do đó với tôi, có người gọi sáng hỏi là vậy em đâu có cần phải xin bằng mang súng. Tôi nói nên có bằng mang súng. Để tại vì hiện tại cái bằng mang súng của Texas á, là được gần tới 40 mấy tiểu bang chấp nhận cho mang súng vào tiểu bang của họ. Chẳng lẽ bây giờ mình đi ngang qua từ đây tới Pennsylvania, đi ngang tới Oklahoma chết cha giờ súng ở đây mình đâu có bằng đâu, thì lại vấn đề nó gặp có thể trở ngại cho quý vị. Do đó đối với tôi nên có bằng mang súng. Và cái quan trọng nhất là quý vị phải biết sử dụng cây súng, phải có người dạy quý vị. Tại vì cây súng là cái vật vô tri vô giác, mà mình không biết xài nó thì tự động nó giết mình. Người ta nhớ
không? Thì đó, nhiều người không có học, nhiều người không có học cái bằng mang súng đó, mà không có biết cái cách mà để mà sử dụng cây súng của mình, cho cầm ra lúc nào và lúc cảnh sát như thế nào, móc ra bắn như thế nào. Rồi
hoặc là cái an toàn của cây súng là quan trọng nhất.
Dạ vâng. Rồi là
tôi khuyên nên lấy bằng mang súng. Ok.
Hoặc là đeo súng thì phải lên trên online học được mấy cái cách khi gặp cảnh sát làm như thế nào.
Đúng. Dạ đúng.
Tại vì cái mũi súng của mình cầm cái súng mà mình chỉa vô người, lúc mà cảnh sát tới, mình là người hiền mà mình lỡ mình cầm cái súng mình quơ cái tay về hướng cảnh sát đó, lại cũng phiền đó.
Cảnh sát bắn liền.
Đó, là thành ra quý vị nhớ mấy cái khi mà nghe nói là cái luật mới này dễ dàng như vậy, quý vị mang súng vô mà quý vị không biết cách sử dụng cái khẩu súng như lúc thế nào, có thể nó sẽ hại quý vị. Là vì quý vị cầm cái súng mà chỉa vô người khác thì người ta có quyền bắn mình liền. Phải không thưa anh?
Đã đúng.
Đó, đã. Thành ra nhiều khi á, cứ nhá chơi giống như là trẻ ra thấy cầm cái súng ra khoe chỉa vậy, người ta bắn chết á. Lúc đó nói sao bị chết oan.
Yeah. Ok, vâng.
Vâng, chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2 và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình với những câu hỏi của quý vị. Và chúng tôi hẹn gặp lại với quý vị trong 10 phút nữa nhé. Xin chào anh.
Ok.
Vâng, thưa quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả trở lại với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và Như Tuyền tham gia chương trình phần nhì. Phần thứ nhất thì Như Tuyền bị miss. Cảm ơn Chứ rất là nhiều đã trở lại với chương trình trong phần nhì. Chào Chứ.
Dạ, chào tất cả quý vị thính giả Đài 600 và
mình bắt được như tiền trả lại rồi.
Anh Tấn.
Dạ vâng.
Có những bản tin gì mà hồi nãy giờ anh em mình bàn tán này
đang cãi nhau, đang bàn tán cãi nhau. À, thưa anh, có một cái bản tin mà gần đây cũng có nhiều người nói là đúng hay không đúng, và một cái cô gái đang cãi lộn với mẹ của cô ta trên xe trên xa lộ, và cô ta đã nhảy ra ngoài, cô ta đã nhảy ra ngoài và không có không cái chiếc xe phía sau không có kịp thắng gì hết và cán cô ta, và cái người này họ nghe nói là hít, họ hoảng loạn quá, cái họ chạy luôn. Thì đầu tiên mình không có nói cái câu chuyện ly kỳ cãi nhau giữa mẹ và con và cô gái 16 tuổi này nhảy ra ngoài, nhưng mà mình chỉ nói cái trách nhiệm của cái người bị đụng đó là vô tình họ đụng, họ không có tội, nhưng mà họ hoảng loạn quá hay họ chạy luôn, thì cái tình trạng này họ có bị involve vô cái tội là hit and run không anh?
Ok, yeah, yeah, nó gọi là fail to stop for end the hate, tức là khi mình đụng bất cứ một cái người nào mà mình biết rằng đây là con người, ngay cả con thú vật cũng vậy, quý vị ngừng, nhưng mà đối với người mà quý vị bỏ chạy, dù mình đúng mình sai mình bỏ chạy mình đều bị bắt hết, về cái tội là không ngừng lại để giúp đỡ về vấn đề tai nạn này.
Nhưng mà cái trường hợp em biết là như vậy, cái trường hợp mà mình đang đi xe mà mình đụng cái người đi đường đó, hoặc là đụng tai nạn vào chiếc xe nào đó mà mình là người lỗi đó mà mình bỏ đi luôn đó, thì tội rất là nặng. Còn cái trường hợp này trên trời rơi xuống tự nhiên có một chiếc xe tông người, tông cái...
không có, quý vị ngừng lại, quý vị không có tội gì hết. Khi người ta điều tra ra biết rằng cái tai nạn đây là do cái người đó gây ra chứ không phải quý vị gây ra, quý vị phải ngừng lại. Nhưng mà nếu quý vị đã không tội mà quý vị sợ quá quý vị bỏ chạy luôn, cảnh sát tìm được thì quý vị sẽ bị bắt về tội là không ngừng lại để giúp đỡ nạn nhân vậy thôi, chứ không phải là lỗi của ai.
Nhưng mà em nghĩ là lúc ra tòa có thể cái người này cũng thắng, là lý do tại sao anh biết không? Có nhiều người á, con gái hay là mấy bà mấy cô đó, lúc mà đụng một con chó con mèo thôi á, họ đã hoảng loạn rồi, chứ đừng có nói chi là đụng thấy một cái người mà chết trước mặt xe của mình. Nhiều khi họ loạn quá,
đúng rồi, dự phán. Nhưng mà tùy theo bên bồi thẩm đoàn mà cái sự mà đưa ra tòa mạnh hơn, hay là bên cái người mà bị bắt mạnh hơn, ví dụ có luật sư thiệt giỏi, hoặc là nó có những cái biện hộ. Và nhớ kỹ rằng 12 người bồi thẩm đoàn ngồi đó đó, là có thể mà quý vị hên xui mai rủi gặp bồi thẩm đoàn nói ô cái cô này gặp tôi cũng bỏ chạy, tôi sợ quá. Thì chỉ cần một người nói rằng cô này không tội thì cổ sẽ được qua là không tội. Thành ra cái chuyện nó không nói được sau khi ra tòa đấy, nhưng mà luật lệ clearly rằng khi đụng bất cứ một người nào đúng hay sai bắt buộc phải ngừng lại.
Như vậy là quý vị phải nhớ nha, khi mà đụng tai nạn xe đó, là quý vị mà khỏe khoắn đó, thì quý vị phải đậu vào nơi an toàn và phải cứu hộ cái người nào mà họ
gọi 911 là cái chuyện đầu tiên quý vị làm, để cho thấy rằng bây giờ quý vị đừng nói câu gì, cái người đi ngang cái con đường mà ví dụ trong ngã tư thành phố thôi mà quý vị có đèn xanh, mà cái người đi ngang quý vị đụng á, người đó đèn đỏ, mà nếu mà vừa xanh mà mới qua đỏ thôi quý vị đụng á, đạo đầu luật sư ra biện hộ nói cái người này á vừa thấy đèn xanh là nhào liền, không có nhìn trái nhìn phải. Còn nếu mà quý vị đi chạy thiệt mạnh á, do đó tới ngã tư quý vị hơi chậm lại chút xíu giùm tôi đi, đâu cũng dễ đó, để khi lỡ đụng người ta, đụng người ta một lần nữa, dù quý vị có đúng hay là quý vị sai, quý vị ngừng lại giúp đỡ nạn nhân thì tội quý vị, có tội thì quý vị rất là nhẹ tội, mà không có tội thì đương nhiên là không ai buộc tội quý vị. Nhưng mà quý vị bỏ chạy từ khi mình không có tội trở thành là có tội, nhớ vậy ha. Phải ngừng.
Dạ vâng.
Cũng tội nghiệp cái cô gái này có 15 tuổi thôi mà xảy ra ở Texas của mình, ở Harris County, xảy ra hôm ngày thứ tư vừa rồi đây, cách đây mấy ngày, thì đang cãi nhau với mẹ lúc mà đang chạy trên xa lộ, thì cô đài Fox News đưa tin là cô mở cửa xe nhảy xuống cái làn đường bên cạnh, thì cái xe khác chạy lên tông và cái xe khác đã bỏ chạy luôn, và cô gái này chết tại hiện trường. cho nên đi trên xe mà cãi nhau cũng thấy sợ quá anh Tấn ha. Ví dụ như cái người lái xe mà đang nóng tính á, cũng khổ, mà cái người ngồi bên cạnh nóng tính mở cửa nhảy xuống vậy cũng nguy hiểm quá hả chứ?
Dạ, tùy theo cái chuyện đó thì phải coi cái lịch sử cô đó đối với người mẹ, nghĩa là nuôi dưỡng cô như thế nào, trong gia đình đã có bao nhiêu lần. Thành ra cái cuộc điều tra nó còn dài lắm, lý do tại sao cô này nhảy ra, hay là bà mẹ mở cửa sổ đạp ra, cái chuyện nó không biết được. Phải chờ khi mổ tử thi và cảnh sát lại hiện trường đo đếc rồi người ta mới biết được là xảy ra như thế nào.
Dạ. À, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì mời quý vị gọi vào nha. À, chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn quý vị. Dạ. Chú muốn nói gì phải không ạ?
Dạ, có. Và nói thì bác ở, ở Houston. Bây giờ này tôi vẫn chưa thấy cái điện thoại nha. Dạ.
Oh.
Gọi tôi hay là thách tôi hay là như thế nào cho tôi biết.
Dạ.
Tại vì, nhưng mà quý vị nhớ kỹ vậy đi. Quý vị muốn mà tôi giúp đỡ quý vị đó, quý vị chỉ gọi điện thoại tôi, đừng nói cái gì hết cũng được, rồi tôi gọi lại nhanh hơn. Tại vì lúc nào tôi cũng coi những số điện thoại quý vị gọi trước, rồi sau đó có thời giờ tôi mới coi qua thách, rồi sau đó có thời giờ mới nghe cái voice message. Tại vì quý vị biết không, tốn quá nhiều thời giờ của tôi mà tôi không ngại đâu, nhưng mà trả lời được thì rất là lâu. Nhớ vậy.
Như Tuyền hoàn toàn hiểu được á chú, là chú biết tại sao không, đối với những người như là như Tuyền, anh Tấn rồi những người khác đó thì không có làm công việc giống như chú, mà bình thường mình cũng đã thấy là một ngày á mình phải check rất là nhiều cú điện thoại phải không anh Tấn, điện thoại từ người này người kia rất là nhiều, chưa kể là những cái spam call nữa. Mà như chú đi, chú cho số điện thoại để cho quý thính giả gọi để trong trường hợp cần sự giúp đỡ. Rồi bên cạnh đó chú còn có những người quen trong công việc nữa, thì một ngày chắc chú cũng phải tốn khá nhiều thời giờ để mà ngồi
nhiều giờ hơn nữa. Hiện tại như Tuyền và Tấn biết là chú là hiện tại là hội trưởng của cái hội người Mỹ gốc Việt miền Bắc Texas, để giúp đỡ những đồng bào trong vùng bất cứ cái gì mà trong dịp thiện nguyện, cũng như là đi đến những thành phố có người Việt Nam ở đông để giúp đỡ những con em ra tranh cử vô vòng chính. Đó là nhiệm vụ của chú bây giờ. Thì chú đương lót đường đi để cho giới trẻ thay thế chú một ngày gần đây trong xã hội này.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. À, nếu bận rộn như thế chắc như tôi nghĩ là chú nên tuyển thư ký riêng đi, trả lương cho cô đi, làm thư ký riêng cho chú, check điện thoại đi.
Dạ, cái đó mệt dữ à. Thư ký trẻ thì không được, mà thư ký già thì lại không thấy được. Nó hoàn cảnh nó khổ lắm. Thôi để làm được.
Chồng chữ. Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách vẫn đang đến cùng quý vị nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh cuộc sống
quý vị,
thì quý vị cứ gọi vào.
Như thường biết không, quý vị gọi tôi rất nhiều trong cái vụ mang súng kìa này. Mà giờ này quý vị không gọi là quý vị gọi điện thoại tôi nữa thì quý vị sẽ chờ nữa. Hiện tại bây giờ tôi không biết nhìn vô cái message mà cả gần thân sang gian thai. Thì việc như tôi thấy là chú, tại vì một cái message chú phải đọc. Mà đọc xong rồi á, chú gọi số điện thoại chứ chú hay hồi đó đánh hoài mà cái hiểu tiếng Việt đó, hiểu không? Thành ra quý vị thông cảm ra lần sau quý vị muốn mà được trả lời nhanh á, gọi điện thoại cho tôi, rồi quý vị để cho miss call đi, quý vị không cần nói gì cũng được, thì tôi sẽ gọi lại quý vị rất là gần. Nhưng mà quý vị mà đánh voicemail hoặc là text message đó, tôi đọc rất là lâu, thành ra quý vị thông cảm giùm.
Dạ, bây giờ thì chương trình xin phép được mời một vị trên đường dây nha. Hello.
Yeah.
Quý vị đầu tiên là giúp cho chương trình là quý vị bằng nhỏ cái radio bên đó, quý vị nghe bằng điện thoại thôi nha. Hello.
Chú anh, hôm từng đó từng rồi á.
Dạ.
Có gọi chú mà không biết mà chú. Chú chưa cho sắp mọi quanh tìm rồi chỗ công ty đi, mẹ không có chỗ trên chỗ có hậu tầm, mẹ không thấy chú. Thưa chú,
là sao tôi hiểu.
Bây giờ chú nói từ từ lại và chú nói cái chuyện hồi chuyện
hôm,
gì
hôm từng rồi đó, cháu có gọi chú
Gọi đây làm gì? Gọi đây làm gì?
Ở Hảo Tầm á, xin đóng cái chậu á mà chú hẹn cái sao lâu giờ rồi chú cho số phone mà lúc đó nó bận quá đi có công chuyện.
Ok thì bây giờ đi, sau chương trình còn mấy phút nữa thì Dư Tiền hoặc tôi sẽ đọc cái số phone đó lại, ok nha.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ.
Nếu mà chưa có khán giả khác thì đọc số phone cho anh luôn đi.
Dạ, cho Như Tường đó một vị khác đi nha. Rồi chút xíu nữa Như Tường sẽ đọc. Hello.
Dạ, có phải mình không ạ?
À, dạ, đúng rồi chị. Tên luôn.
Dạ, xin chào quý vị trên đài. Mình hỏi cái gì cũng được hết, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi chị.
Dạ, hỏi dạ. Nhưng mà đừng có đưa tên một người nào ra là được.
Dạ. Hồi đó tôi thấy trên đài 1600 có chương trình mà về xây dựng, mình muốn... như là sơn nhà hay là sửa cửa hay gì chút đỉnh vậy đó mình hỏi. Nhưng mà tôi không biết là bây giờ có còn hay không. Như là chương trình Chiếc Xe Và Bạn thì mình xe mình có bị chút gì mình hỏi thăm để mình có thể sửa chữa nhà được. Thì tôi hỏi thăm cái chương trình 1600 này có cái chương trình mà về xây dựng không ạ?
À, này nhá. À, chị vui lòng gọi ở số điện thoại này nè, chị thư ký sẽ giúp chị trả lời nha. Tại vì em cũng không để ý mấy ngày kia là lịch làm việc của các bạn như thế nào nha. À, số điện thoại của văn phòng là 214-389-2563.
Dạ, 214-389-2563.
Dạ, chị thư ký chắc chắn sẽ nắm chương trình nhiều hơn em trong những ngày kia nha.
Còn nếu không, chị vô trong internet đó, chị bấm Sài Gòn Dallas 1600 AM đó, thì cũng ra có website của đài để mà chị liên lạc nha.
Dạ, Sài Gòn Dallas
1600 AM. Dạ,
1600.
Dạ, cảm ơn ạ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, rồi chứ bây giờ thì chú ơi, chắc con đã quên cái điện thoại ở ngoài rồi. Con chỉ nhớ điện thoại một số của chú thôi, số kia chưa kịp nhớ. Chú vui lòng nói giùm anh thính giả vừa rồi.
Số là 68 360 7250. Nhắc lại lần nữa, 682-360-7250. Quý vị muốn tôi trả lời sớm đó quý vị, đừng có để message, đừng text message gì hết á. Gọi điện thoại tôi, rồi tôi thấy miss call, tôi sẽ từ từ gọi lại liền.
Dạ. Nhưng mà trong trường hợp anh hồi nãy thì Như Tường nghĩ rằng nếu mà anh biết text message đó thì anh text cho chú đi dễ hơn. Tại vì anh bị cái bệnh nói nó hơi bị
chậm
á, nên anh sợ chú nghe không rõ. Dạ.
Hoặc là ví dụ như chú có thể hẹn anh tới văn phòng chú á.
Dạ vâng. Bây giờ thì trong khi chờ điện thoại, mình cũng còn một ít phút nữa phải không?
Dạ.
Như Tuyền.
Dạ.
Thì trở lại vấn đề thời sự, nãy giờ mình nói thời sự, thắc xịt mình nói thời sự của Hoa Kỳ đi anh ha, có một chút xíu thôi. Chúc mừng những người nào fan hâm mộ của ông 45 mà trong đó có Việt Tấn, ông đã tái xuất giang hồ hai cái rally rồi. Ông đã làm hai cái rally rồi mà mỗi một cái ông làm đều là cái sự kinh ngạc của cho những cái fan hâm mộ và cho cả những cái fan ghét ông nữa. Và chưa từng thấy là bên phía cái thông điệp mà của ông Biden ông đọc chưa tới 10.000 người mà 10.000 người view đó nghe coi đó. Còn bên đây là khán giả thôi, những người mà đi cái rally đó không á, là theo cái ước tính đó là gần 45.000 người và 800.000 cái lượt người ta view ở trong những cái trang giống như là YouTube, nhưng mà bên cái phía Big Tech á thì họ đang ém, và media họ cũng đang ém những cái rally của ông 45. Thì quý vị cũng thấy là cái mức mà cái sức hút của ông dễ sợ đến như vậy. Và chính vì vậy cho nên trong cái năm 2022 sắp tới đây, quý vị sẽ thấy nhiều, rất là nhiều cái tin tức ngoạn mục và những cái tin mà good news cho những người nào ủng hộ tổng thống 45 và thích cái band Say America hay là Make America Great Again. Và chắc chắn rằng quý vị sẽ rất là mãn nguyện vì cái sức hút của tổng thống 45 của chúng ta vẫn còn rất là mãnh liệt. Và quý vị nhớ là chúng ta đang đi trên một cái con đường rất là chông gai là vì ai mà ủng hộ ông 45 đều bị trù dập. Tất cả những người nào làm chung quanh ổng bây giờ đang bị moi móc, nào là thuế, nào là rút bằng, nào là làm như thế này bị thưa kiện. Rồi những người nào mà vây cánh của ông 45 đều bị trù dập, y như là cộng sản vậy đó, còn hơn cộng sản nữa. Và những cái video của ông ta bây giờ đang bị ém, những cái đài mà bự bây giờ đó, mấy cái đài lớn bây giờ đó, không thèm nói tới, cố tình ém, chỉ lướt lướt qua thôi. Và quý vị biết rằng một cái sự kiện mà bùng nổ như vậy mà họ cố tình ém nhẹm, nhưng mà ém cũng đâu có được đâu. Rồi quý vị sẽ thấy rằng những cái rally sắp tới của ông 45 sẽ còn nhiều cái fan hâm mộ đi tới nơi, rồi view, quý vị cứ view, view nhiều lần. Tấn như Tấn là người ủng hộ, Tấn vô Tấn view nhiều lần cho cái tụi media nó tức chơi. Mình càng nhiều view, triệu view thì tụi nó càng tức ứa gan. Và nó phải đi theo ổng thôi, là vì sao? Đi theo kiếm ăn để kiếm view. Vâng, trở lại không biết em nói vậy anh Ấn có đồng ý không?
Dạ, cái đó là rất là đồng ý. Và hiện tại năm 2022 này, quý vị có đi bỏ phiếu, quý vị thấy cái người đó Republican không có nghĩa là họ là Republican. Quý vị phải nhớ tên, những tên nào đã phản bội quý vị, những tên nào đã phản bội ông Trump. Thì quý vị đừng có nên bao giờ, tại vì họ có thể gọt ngào quý vị để lấy lá phiếu mà thôi. Nhớ nha, cũng Republican, nhưng mà phải chọn người nào chưa từng phản bội quý vị, chưa từng phản bội Donald Trump thì quý vị hãy bỏ.
Dạ vâng. Okay. Thì nói rất là vui khi ông tái xuất giang hồ. Bây giờ dùng giống như phim trưởng vậy đó. Và rất là nhiều người ủng hộ. Thì đó là niềm vui. Và quý vị vẫn thấy rõ ràng bên cái phía mà nghiêng về, về bên kia đó, bên dân chủ đó, giống như là những cái đài lớn không có ai đưa tin hết. Quý vị thấy vô lý không? Một cái đất nước tự do đến như vậy, mà họ nói là báo chí công bằng đến như vậy, mà rõ ràng trắng trợn đến như vậy, mà nhiều người còn tin chứ. Nhiều người còn nói ô không có đâu, không có chuyện đó đâu, đài đó nó nói đúng lắm, nó không bao giờ nó nói sai sự thật, không bao giờ nó thiên vị. Quý vị nhìn thấy rõ ràng luôn, nó chia ra hai phe, đài đó của tụi nào luôn. Và những cái gì mà lấp liếm của bên phía ông tổng thống bây giờ đó, hối lộ, con cháu hối lộ sao nó lấp hết. Còn trong khi những cái người đang làm việc đây họ moi móc cho bằng được, nào là lôi ông dù luật sư, nào là sắp sửa lôi con của ông Trump ra để mà thưa kiện về thuế má. Nhưng mà họ đâu có sợ đâu, ở Mỹ có luật lệ đàng hoàng, thưa kiện thì tôi đi hầu. Nhưng mà họ làm giảm cái uy tín của họ đi, cố tình trù dập như vậy, không theo theo bên theo ông Trump, theo tổng thống 45 là chỉ có bị giống như là chỉ có là bị trù dập đó như vậy, để cho họ, cho những người nào đi theo ổng sợ. Nhưng mà đâu có sợ, họ đâu có sợ đâu. Như chúng ta bây giờ nếu mà nói tôi theo ông đó mà cắt cúp cái này cúp cái kia, mình cũng đâu có sợ đâu. Mình một đường mình đi là vì mình muốn tương lai cho con cháu của mình. Quý vị thấy rõ ràng không? Ông Trump muốn con cháu của mình ra trường có việc làm, trong khi đảng Dân Chủ không làm như vậy. Đi ngược lại là nhận những cái người ở bên những cái nước khác như Ấn Độ, bên thí dụ như có chơi với Trung Quốc thì bên Trung Quốc, hay là những cái nước khác đem IT qua đây, trong khi con cháu của quý vị ra trường thất nghiệp. Tại vì sao? Mướn người ở Mỹ cao hơn mướn người ở ngoài. Chính vì vậy cho nên quý vị phải biết là chính sách của đảng Cộng Hòa và chính sách của ông Tổng thống 45 là muốn cho người Mỹ được ưu tiên. Và chúng ta phải tự hào về điều đó. Con cháu quý vị ra mà không có việc làm, trong khi những người khác vô họ mua nhà 500-600 ngàn họ ở không à. Quý vị thấy mấy người Ấn Độ không? Rồi mấy người mà bên Taiwan không? Mấy người qua bên người khác là IT qua đây là họ có việc làm, họ mua nhà mua cửa, trong khi con cháu của quý vị ra đây, ra trường đi kiếm việc làm chết màu luôn. Vì sao? Không có được chính sách ưu tiên của citizen của Mỹ, ở nước Mỹ lại không được ưu tiên, lại bị cái kiểu như là không có việc làm khi ra trường. Thì rõ ràng quý vị thấy chính sách của ông 45 quá đẹp, mà quý vị lại giống như là mình đang ngủ mơ vậy đó, không có chịu wake up. Chúng ta phải ủng hộ chính sách của đảng Cộng Hòa vì tương lai con cháu của mình, vì cái chính sách ưu tiên của ông Tổng thống là người Mỹ trên hết. Vâng, trở lại với anh.
Dạ, chắc cũng hết giờ như thế hả?
Dạ. Chắc để giờ chót cho chú kết thúc chương trình ha.
Dạ, chào tất cả quý vị, hẹn quý vị trong chương trình tuần tới. Và nhắc lại rằng quý vị nhớ gọi tôi nếu có chuyện quý vị cần hỏi, chứ không phải cần thiệt cần. Quý vị có thể cần ngay giây phút đó vẫn nhớ là cái số 911. Biết nói tiếng Việt, biết nói tiếng Anh hoặc là không biết nói tiếng Anh, quý vị cứ gọi nai quanh quanh, cứ la càng lớn thì người ta càng tới giúp quý vị nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã phụ trách chương trình ngày hôm nay và chúc chú Trương Minh Ẩn một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, an bình nha chú. Dạ.
Vâng, xin chào.
Cảm ơn.